Chủ nhật 28 thường niên năm C.
Ông Naaman được chữa khỏi bệnh phong hủi. Sách Các Vua quyển thứ 2, chương 5.
Ông Naaman tướng chỉ huy quân đội của vua Aram, nhưng ông lại mắc bệnh phong. Vậy ông xuống dìm mình 7 lần trong sông Jordan theo lời người của Thiên Chúa. Da thịt ông lại trở nên như da thịt một trẻ nhỏ. Ông đã được sạch. Cùng với đoàn tùy tùng, ông trở lại gặp người của Thiên Chúa. Ông vào đứng trước mặt ông ấy và nói: Này tôi biết rằng trên khắp mặt đất không đâu có Thiên Chúa ngoại trừ ở Israel. Bây giờ xin Ngài vui lòng nhận món quà của tôi tới Ngài đây. Ông Elisa nói: Có Đức Chúa hằng sống là đấng tôi phụng sự, tôi thề sẽ không nhận gì cả. Ông Naaman nài ép ông nhận, nhưng ông vẫn từ chối. Ông Naaman nói: Nếu Ngài từ chối thì xin cho phép tôi tới Ngài đây mang về một số đất vừa sức hai con lừa chở được, vì tôi tới Ngài sẽ không còn dâng lễ toàn thiêu và hy lễ cho thần nào khác ngoài Đức Chúa.
Ý nghĩa các đau khổ của người tông đồ. Thư thứ 2 Thánh Phaolô gửi ông Timôthê, chương 2.
Anh hãy nhớ đến Đức Giêsu Kitô, đấng đã sống lại từ cõi chết, đấng xuất thân từ dòng dõi David. Như tôi vẫn nói trong tin mừng tôi loan báo, vì tin mừng ấy tôi chịu khổ, tôi còn phải mang cả xiềng xích như một tên gian phi. Nhưng lời Thiên Chúa đâu bị xiềng xích. Bởi vậy tôi cam chịu mọi sự để mưu ích cho những người Thiên Chúa đã chọn, để họ cũng đạt tới ơn cứu độ trong Đức Kitô Giêsu và được hưởng vinh quang muôn đời. Đây là lời đáng tin cậy: nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ cùng sống với Người; nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với Người; nếu ta chối bỏ Người, Người cũng sẽ chối bỏ ta; nếu ta không trung tín, Người vẫn một lòng trung tín, vì Người không thể nào chối bỏ chính mình.
Mười người phong hủi. Luca chương 17, từ câu 11 đến câu 19.
Trên đường đến Jerusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilee. Lúc Người vào một làng kia thì có 10 người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: Lạy Thầy Giêsu, xin rủ lòng thương chúng tôi. Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ: Hãy đi trình diện các tư tế. Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Đức Giêsu mới nói: Không phải cả 10 người đều được sạch sao? Thế thì 9 người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại bang này? Rồi Người nói với anh ta: Đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh.
Sau khi chữa bệnh hay trừ quỷ cho ai đó, chẳng khi nào Đức Giêsu đòi một lời cảm ơn. Một người được chữa lành đủ làm Ngài vui rồi. Người bất toại nay đi được, ai mà không vui? Người mù bẩm sinh được thấy, ai mà không thích? Tuy phúc âm ít nói đến chuyện Đức Giêsu vui sau khi chữa bệnh hay trừ quỷ. Nhưng chúng ta tin Ngài đã nở một nụ cười khi trao cho bà ngoá Na-in đứa con của bà nay sống lại. Bài phúc âm hôm nay kể chuyện 10 người phong ở với nhau bên ngoài làng, xa cách với người khác. Khi Đức Giê-xu vào làng, họ chỉ dám đứng thật xa và cất tiếng: Lạy Thầy Giê-xu, xin thương xót chúng tôi. Như thế, họ biết tên của Ngài và quyền năng của Ngài. Họ xin Ngài thương xót thân phận khốn cùng của họ. Lời đáp của Thầy Giê-xu có thể khiến họ ngạc nhiên. Các anh hãy đi trình diện các tư tế. Một người phong chỉ đi gặp tư tế nếu thấy mình đã khỏi. Tư tế sẽ kiểm tra và chứng thực anh khỏi bệnh. 10 người phong này ngạc nhiên vì họ chưa khỏi mà Thầy lại bảo họ đi trình diện tư tế. Tuy nhiên, với lòng tin, họ vẫn vâng lời lên đường. Đang đi thì cả 10 người được khỏi. Phép lạ này thật đặc biệt vì Thầy Giê-xu chẳng làm gì, cũng chẳng nói một lời nào để chữa bệnh cho họ. Họ được khỏi vì đã vâng lời Thầy và làm điều Thầy bảo dù không hiểu. 10 người phong sướng vui khi thấy mình được sạch. Bây giờ họ hiểu tại sao Thầy bảo họ đi gặp các tư tế. Chính vào lúc này, cả nhóm đứng trước một câu hỏi: có nên trở lại ngay để tạ ơn Thầy Giê-xu hay cứ tiếp tục đi gặp các tư tế như lời Thầy dạy? Chính người phong muốn tiếp tục hành trình, chỉ có người phong vùng Samari muốn quay về ngay để gặp lại Thầy Giê-xu vì ân nhân đã chữa cho mình. Anh sợ nếu chậm trễ Thầy đi mất thì rất tiếc. Cuộc gặp gỡ riêng tư giữa anh với Thầy thật cảm động. Bây giờ anh mới dám đến gần Thầy. Người Do Thái và người Samari không ưa nhau, nhưng Thầy Giê-xu đã thương anh dù anh là người Samari. Anh cũng được chữa lành như chính người phong Do Thái. Anh thấy Thầy là người của Thiên Chúa. Có Thiên Chúa đang hiện diện và hoạt động nơi Thầy. Khi gặp Thầy, anh hồn nhiên cất lời ca ngợi Thiên Chúa. Đồng thời, anh thấy cần phải quỳ xuống mà tạ ơn Thầy, vì Thầy là người trực tiếp làm cho anh lành mạnh. Ca ngợi Thiên Chúa và tạ ơn Thầy Giê-xu, đó là hai hành động chính của người phong Samari. Khi trở lại gặp Thầy Giê-xu, anh ca ngợi Thiên Chúa. Khi ca ngợi Thiên Chúa, anh thấy cần tạ ơn Thầy Giê-xu. Nơi Thầy, anh gặp được Thiên Chúa vô hình siêu việt. Thank you. đôi khi chúng ta giống chính người phong kia, vì muốn mau gặp tư tế để sớm về lại với cộng đoàn nên bỏ lỡ cuộc hạnh ngộ với thầy Giê-xu. Gặp thầy là ơn còn lớn hơn cả ơn khỏi bệnh. Ơn Chúa vẫn đến với chúng ta mỗi ngày qua Chúa Giê-xu và qua nhịp cầu tha nhân. Chúng ta vẫn thiếu một chút tri ân đối với những người cụ thể mà ta chịu ơn mỗi ngày. Để tạ ơn, phải quay lại, tạm dừng con đường mình đi. Để tạ ơn, phải biết quý người thi ân. Mỗi ngày, Chúa cho chúng ta vô số ân nhân. Khi tập nhận ra họ là người của Thiên Chúa sai đến, chúng ta sẽ gặp được chính Thiên Chúa. Con tạ ơn Cha vì những ơn Cha ban cho con, những ơn con thấy được và những ơn con không nhận là ơn. Con biết rằng con đã nhận được nhiều ơn hơn con tưởng, biết bao ơn mà con nghĩ đó là chuyện tự nhiên. Con thường đau khổ vì những gì Cha không ban cho con và quên rằng đời con được bao bọc bằng ân sủng. Tạ ơn Cha vì những gì Cha cương quyết không ban, bởi lẽ điều đó có hại cho con, hay vì Cha muốn ban cho con một ơn lớn hơn. Xin cho con vẫn tin vào tình yêu Cha, dù con không hiểu hết những gì Cha làm cho đời con.